Nguyên nhân không ngờ. Có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát giùm xem bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này. Hòa thượng diệu pháp hỏi:
Bà ngày trước ở nông thôn mà?
Dạ, con vốn ở dưới quê, sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố.
Lúc bà còn ở dưới quê, trên mái nhà bếp có một tổ chim yến bị bà chọt rớt phải không?
Dạ phải. Tổ yến làm ở phía trên rất là dơ bẩn, vì vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống.
Sau đó thế nào?
Chim yến về thấy tổ biến mất, buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp, rồi lượn vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu, sau đó không biết nó đi đâu nữa.
Hòa thượng diệu pháp khai thị:
Tất nhiên bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa thích hợp hơn để dời tổ yến, nhưng bà lại hành động thô bạo khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở.
Nữ cư sĩ như bừng tỉnh, gật gù nói phải. Sư phụ lại hỏi:
Bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Hãy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ thì lượm đem về tích trữ dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền. Có việc này chăng?
Nữ cư sĩ hỏi ngược lại:
Con không có hề trộm đoạt của ai, chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao?
Ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc, lẽ ra bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xả, phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng?
Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp:
Sư phụ nói rất là đúng, con chỉ nghĩ đơn giản rằng vật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm là uổng phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài, từ nay con quyết không lượm nữa.
Hòa thượng mỉm cười.
Lỗi bà phạm tuy nhỏ nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh, vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ bà cảm thấy tốt hơn chưa?
Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên và vui mừng nói:
Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi, toàn thân thoải mái, hít thở dễ dàng lắm.
Cẩn thận khi gieo nhân. Năm ngoái, Cung Ti Sinh cùng vợ đồng đến bái kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Vừa gặp đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Ti Sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, môi dày. Tính cách ông khiến người đối diện có cảm giác ông là người rất chân chất, trung thực. Thế nhưng tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Vợ ông kể, một buổi tối cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối om nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp, biện sự nghiêm túc, có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Chồng bà trong lòng rất phiền bực uất ức, luôn có ý muốn báo thù, đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt cũng chỉ nghĩ được một chút. Bà sợ tinh thần chồng có vấn đề nên đến thỉnh giáo hòa thượng. Hòa thượng bảo cung tiên sinh:
việc này có liên quan đến chuyện sát sinh ăn thịt của ông. Công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Chẳng nên ôm hận người thủ ác. Tinh thần ông không có vấn đề gì. Mặt ông sau khi hồi phục sẽ không lưu lại sẹo. Còn nữa, muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp quả này nữa, thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ngoài mặt thế ông đồng ý vâng chịu, nhưng ngó bộ tâm tư đang cố kềm chế lắm. Sư phụ, xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại. Sau khi hai vị khách này về rồi, sư phụ bảo tôi.
Bởi vì vợ ông ở đó, có vài việc ta không tiện nói. Ông ấy vốn chẳng tin Phật, mà chuyện nhân quả đời trước ông cũng không tin. Sáng mai con hãy gọi điện cho cung tiên sinh, bảo nếu ông thực được người mời đi ăn tiệm dùng hải sản tươi sống thì không nên đi. Do làm việc ở Pháp Đình nên ông được người khẩn khoản đãi đàn, mời ăn uống luôn. Không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp. Nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh thì sẽ góp phần tăng thêm quả báo bị phỏng.
Rồi sư phụ kể cho tôi nghe.
Cung tiên sinh đời trước là một phú ông, có tâm từ bi, thương xót người nghèo. Nhờ thường hay bố thí nên đời này không vất vả về ăn mặc. Ông có phúc báo, tuy tốt bụng song làm việc thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao tự phụ. Vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ ông đang chăm chú đọc sách thì có một tớ gái cần hỏi gì đó nên bước vào đến gần phú ông, rồi nó thình lình lên tiếng làm chủ nhân giật mình. Thế là ông nổi cơn thịnh nộ, hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn hắt vào mặt tớ gái. Nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì, đau đớn sợ run, ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt, nhưng chẳng thể hủy dung nhan. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đó.
Tôi nghe sư phụ khai thị, trong lòng thấy cảm khái. Trong kinh Địa Tạng giảng, chúng sinh nơi thế giới này nhất cử tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không có tội. Một chút hành động không đúng phép, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Nhân duyên hội ngộ thì tự thọ quả báo. Mỗi một Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hành, sửa mình liêm chính. Ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thường dụng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới, có hối hận thì đã muộn. Diễn tiến tiếp theo tôi chẳng cần viết ra dài dòng chi nữa. Hòa thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì. Chỉ biết rằng sau đó cung tiên sinh đã bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn,